vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Và bây giờ là những phút cuối của chương trình tối nay, và chúng ta cùng lại trở lại với nhau trong mục Mỗi ngày một câu chuyện. Tối nay, câu chuyện của chúng tôi muốn cùng quý vị tìm hiểu đó là một hoạt động của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria. Nói đúng hơn là một dự án kéo dài và rất là kỳ công, và đến ngày nay thì cũng coi như là trồng cây mà đã được hái trái rồi. Chúng tôi muốn nói tới công viên tưởng niệm chiến sĩ Úc Việt. Tham gia với chương trình của chúng ta tối nay, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Phong ở trong ban tổ chức cũng như ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria. Lời đầu tiên xin kính chào ông Nguyễn Thế Phong ạ.
Dạ, kính chào anh Xuân Ngọc cũng như toàn thể quý vị khán giả của đài SBS.
Thưa ông Nguyễn Thế Phong, có lẽ là trước khi mà chúng ta đến với một cái sự kiện mà tôi tin rằng là rất là nhiều người đang mong chờ và cũng rất là vui mừng, đó là lễ khánh thành công viên tưởng niệm chiến sĩ Úc Việt, chúng ta nhìn lại cả một cái chặng đường để có được cái thành quả như ngày hôm nay, thưa ông.
Dạ, thưa anh, đây là một cái chặng đường khá dài. Như anh đã nói là vào năm 2014 thì nhân cái dịp chuẩn bị cho kỷ niệm 40 năm ngày người Việt định cư và tị nạn ở tại nước Úc này, thì cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria có đưa ra 10 đề án, 10 cái chương trình để mà kỷ niệm cái 40 năm đó. Nó gồm có rất nhiều cái chương trình, từ cái vấn đề là đại nhạc hội để cảm ơn nước Úc, cũng như là đến những cái chương trình như là đi triển lãm về cái cuộc sống tị nạn cũng như định cư của người Việt ở tại nước Úc này, những đóng góp của chúng ta. Thì có rất nhiều những cái chương trình, thì có một cái chương trình vào chúng tôi dự định là đó là những chương trình trong năm đó thôi, 2015, nhưng để lại một cái dấu ấn và cũng một cái món quà cho nước Úc này, nói lên lòng tri ân của chúng ta đối với những chiến sĩ đã nằm xuống cho sự tự do của người Việt tị nạn của chúng ta đó. Thì cộng đồng tại Victoria có dự làm một cái dự án, có một dự định mới ban đầu đó thưa anh, thì chỉ định làm một cái công viên tưởng niệm thôi, một cái công viên ở gần đền thờ Quốc Tổ. Chúng ta trồng 521 cái cây hoa hoặc là một cái cây để làm một cái vườn nhỏ để tưởng niệm những người lính Úc. Nhưng mà rồi sau đó dần dần nó đưa đẩy thì hội đồng thành phố đề nghị chúng ta làm một cái chỗ lớn hơn, và rồi chúng ta nghĩ đến một cái công viên tưởng niệm, và sau đó chúng ta nghĩ đến một cái đài tưởng niệm trong cái công viên tưởng niệm đó. Rất may mắn là vào cuối năm vào đầu năm 2016 thì chúng ta được hội đồng thành phố tại Brisbane offer cho chúng ta một cái miếng đất rất là đẹp ở trong một cái vườn, mà cái khu vườn này nó đã có một cái đại lộ tưởng niệm của người lính Úc năm của Thế chiến thứ nhất rồi, thưa anh. Và từ đó thì chúng ta bắt đầu tiến hành, chúng ta lập ủy ban, chúng ta tiến hành và chúng ta ghi quỹ, và nó kéo dài từ thành ra từ lúc mà suy nghĩ đến lúc đi kiếm đất cho đến lúc hình thành, tổng cộng là từ 2014 cho đến năm nay là 2017, cuối năm 2017 thưa anh.
Vâng, như vậy là chặng đường đi qua cũng rất là nhiều những cái khó khăn cũng như là thuận lợi, nhưng mà phải nói rằng là nó như một cái cơ duyên. Theo như ông Nguyễn Thế Phong kể câu chuyện thì đúng là nó như một cái cơ duyên đó. Tức là từ ý định như thế này nhưng mà chúng ta phát triển được, làm được, và đến bây giờ thì có công viên tưởng niệm chiến sĩ Úc Việt. Và Xuân Ngọc được biết rằng là trong cái dự án này thì không thể thiếu những quý vị mạnh thường quân đã bảo trợ cho 521 tử sĩ Úc. Thì xin ông cho biết những cái thông tin liên quan đó, rồi là những cái tấm lòng hảo tâm như vậy để mà chia sẻ với mọi người được không?
Dạ, thưa anh, để mà có... Và đây là cái công viên đầu tiên, tưởng niệm đầu tiên mà hoàn toàn không có một cái tài khoản nào mà chúng ta nhận từ bất cứ người Úc, từ chính phủ cho đến bất cứ nơi nào của người Úc. Đây là món quà đặc biệt của người Việt Nam của chúng ta tặng để tưởng nhớ đến những người, đến tử sĩ Úc cũng như những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống. Thì và do đó cho nên chúng tôi đã quyết định là tất cả các cái tử sĩ, 521 người tử sĩ đó sẽ được những cái đồng bào, những cái thân, những người cá nhân cũng như là các cái thương vụ cũng như các hội đoàn tổ chức trong cộng đồng người Việt chúng ta đưa tiền ra để bảo trợ cho từng người lính đó, và chúng ta lấy cái tiền đó để chúng ta xây dựng cái tượng đài này. Và trong cái thời gian mà chúng tôi đi vận động như vậy, chúng tôi đã nhận được 300.000 đô từ tất cả các cái vị coi như là bảo trợ cũng như là đóng góp, và chúng ta đã có đủ tiền để mà bảo trợ cho 521 người tử sĩ Úc. Mới ban đầu thì chúng ta dự định là mỗi tử sĩ như vậy, một cái người bảo trợ đóng 1.000 đô. Nhưng sau đó tại vì nó nặng gánh và có nhiều người không rất muốn nhưng mà không có đủ khả năng, thì chúng ta giảm xuống còn 500. Do đó cho nên cái số tiền 300.000 là chúng ta dự định là có 521.000. Và sau khi chúng ta làm xong rồi đó, thì cái số tiền còn lại đó chúng ta sẽ tặng cho những thương binh của Úc mà đến từ các cái chiến trường khác nhau. Để chúng ta cũng cảm ơn người còn sống nữa. Chỉ đến ngày hôm nay đó, bởi vì cái số tiền nó chỉ có 300.000 cho nên chúng ta vừa đủ để xây dựng cái tượng đài này. Nhưng sau khi cái ngày khánh thành này, chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi cơm để gây quỹ để cho những người thương binh của Úc, và tất cả số tiền còn lại nhiều ít gì đó sau cái công trình này chấm dứt vào cái ngày khánh thành thì chúng tôi sẽ để qua một cái trust fund, và sau đó chúng ta gây quỹ để rồi được bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ trao lại để chăm sóc cho những người thương binh của Úc. Thưa anh.
Vâng, như vậy là đã rõ những cái sự đóng góp và những cái thực tế trong cái việc mà chi dùng, những cái vấn đề tài chính rất là rõ ràng như vậy. Vâng, chắc là ông Nguyễn Thế Phong cũng không thiếu những cái câu chuyện của những cái vị mạnh thường quân, những cái người trong cộng đồng, những bà con trong cộng đồng đã tham gia với cái dự án này, thì không biết có câu chuyện nào để lại trong ông những cái suy nghĩ mà ông nhớ về một cái nhân vật nào đó hay không?
Dạ, có lẽ là trong cái này chúng tôi cảm động nhất đó là ba người quả phụ của Úc. Ba quả phụ năm nay cũng gần 80 rồi, cũng tên toán tặng 80 rồi. Chồng của ba vị này đã mất tại chiến trường Việt Nam lúc họ còn rất trẻ, họ mới làm hôn thú, thì mấy người này đi, chồng của họ đi Việt Nam và đã tử trận ở đó, và họ không có lập gia đình. Và ngày hôm nay họ đến từ Wollongong, thì khi cộng đồng Wollongong đưa ra cái trình đó cho họ biết về cái dự án này, họ đã rất muốn đóng góp để vào cái tượng đài này. Nhưng chúng tôi đã nói rồi là chúng tôi không nhận được, đây là cái quà chúng tôi muốn tri ân những người lính Úc này, chứ không phải cái quý vị đó đóng cho chúng tôi. Do đó cho nên chúng tôi đã cảm ơn ba vị đó, và chúng tôi đã ghi tên ba vị đó vào trong cái số của 521 người ở trong cái bảo trợ trong cái tượng đài này. Nhưng tiền đó do chính cộng đồng chúng ta đưa ra, và còn chúng tôi rất hy vọng nếu sức khỏe cho phép vào ngày 16 tháng 12 tới đây, ba vị này sẽ tới tham dự được cái ngày khánh thành của tượng đài. Nếu quý vị này, và chúng tôi cũng mời một số các cái vị khác mà chúng tôi biết nữa, tuy nhiên đây là ba cái câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng ba bà rất là xúc động khi nghe được cái tâm tình và cái ý định của cộng đồng chúng ta. Đó là chúng ta thấy đó là cái vấn đề để nó đáp nghĩa nó quan trọng như vậy đối với những người quả phụ này. Cho nên đó là cái câu chuyện mà tôi cảm thấy rằng nó touch tôi nhiều nhất, thưa anh.
Vâng, đúng là những nghĩa cử đẹp, những cái ý rất là đẹp, và ngược lại thì ngay cả những người tổ chức, những người thực hiện cái dự án này cũng có nghĩa cử cũng rất là đẹp để đáp lại, đúng không ạ? Và chắc chắn là mọi người khi mà nghe câu chuyện một phòng chia sẻ sẽ nhớ lắm đấy.
Vâng, và
hy vọng là bà con nếu mà tham dự sự kiện này sẽ trực tiếp, nếu mà may mắn những cái bà quả phụ khỏe mạnh đủ điều kiện sức khỏe thì mọi người sẽ được gặp trực tiếp để chia sẻ nhiều hơn với bà.
Thưa anh, chính vì vậy cho nên vào cái ngày 16 tháng 12 tới đây, chúng tôi rất mong tất cả các cái vị bảo trợ đó, quý vị đã bảo trợ thì quý vị đã có cái tấm lòng đó, thì chúng tôi hy vọng là tất cả quý vị sẽ không có ngại đường xa xôi hoặc là thời gian quý báu để tới tham dự đầy đủ, để đặc biệt là dắt con cháu chúng ta nữa tới ngày hôm đó để chỉ cho chúng thấy trên cái tường này đã khắc tên của quý vị là những người đại diện cho gia đình để bảo trợ một cái người lính đó, và để cho con cháu chúng ta thấy cái đây là cái văn hóa Việt Nam của chúng ta, luôn luôn nhớ đến đặc biệt những người đã hy sinh cái cuộc đời cho họ để chúng ta được sống ngày hôm nay. Do đó cho nên chúng tôi rất hy vọng tất cả quý vị sẽ đem thân nhân, bà con, và ngày hôm đó chúng tôi rất hy vọng là cả cái khuôn viên đó nó sẽ chật đầy những người Việt chúng ta, những người đặc biệt người bảo trợ. Chúng tôi thiết nghĩ là với mấy trăm người bảo trợ đó và với gia đình nữa, thì chúng ta sẽ có một cái một số đông, rất là đông, và người Úc phải nhìn thấy cái điều đó để không những là chúng ta có cái tượng đài để chỉ cho con cháu sau này để tiếp tục cái truyền thống đó trong tương lai để mà nhớ ơn nước Úc, nhưng bên cạnh đó chúng ta còn bày tỏ cho người Úc, đặc biệt là sẽ rất đông những quan khách Úc, những người chánh giới Úc cũng như những người cựu chiến binh Úc. Đây là cái ngày mà họ cảm động nhất, là khi chúng ta trao một món quà suốt đời, muôn đời, chứ không phải là 5 ngày, 10 ngày, 1 năm, 2 năm nữa, mà muôn đời nhớ ơn họ ở tại chỗ đó. Thì chúng tôi biểu tôi muốn rằng đồng bào chúng ta tới thật đông để bày tỏ cái lòng tri ân đó bằng cái số đông cũng như là qua cái tượng đài, thưa anh.
Vâng, và bây giờ thì chắc chắn là ông Phòng sẽ cung cấp thời gian, địa điểm để bà con đến cho đúng giờ để tham dự sự kiện này.
Thưa anh, thì cái địa điểm nó khá dễ kiếm, là nó ở vùng Sunshine, và cái thời gian chúng ta bắt đầu là 10 giờ rưỡi sáng, và tại cái công viên nó nằm cạnh cái RSL của vùng Sunshine. Cái địa chỉ đó, cái đường đó là cái số là số 99. Cái đường là chúng tôi
Dixon Street.
Dixon Street ở vùng Sunshine. Thưa quý vị, nếu quý vị đi vô cái đường Dixon đó mà quý vị đi một hồi mà vẫn chưa thấy, tại vì nó nằm sâu bên trong cái đường đó chứ nó không phải ở đầu đường, cho nên quý vị nhớ dùm cho chúng tôi 99 đường Dixon Street ở vùng Sunshine. Chúng tôi sẽ cố gắng gắn cờ dọc đường đi để quý vị dễ nhìn ra. Xin một lần nữa xin, và sau đó thì chúng ta, sau khi cái buổi lễ tưởng niệm cũng như là khánh thành xong rồi, thì chúng tôi sẽ có barbecue theo đúng truyền thống của Úc để mời tất cả quý vị cùng chung vui và bày tỏ cái, chúng ta nhân dịp đó để mà bày tỏ cái lòng tri ân chúng ta đối với những người chiến binh Úc ngày hôm đó sẽ tới rất là, họ tới rất là đông.
Vâng, và hy vọng rằng là cái sự kiện này sẽ thật là thành công, không chỉ bà con đến đông đảo đầy đủ những gương mặt của các vị mạnh thường quân đâu, mà còn ngập tràn những bó hoa.
Thưa quý vị, nếu quý vị có thể đem vòng hoa của cá nhân đặc biệt, hoặc là những đóa hoa hoặc gì đó, nếu quý vị ngày hôm đó muốn đem tới thì quý vị rất là welcome để mang tới, bên cạnh những cái vòng hoa mà chúng tôi đặt cho quan khách cũng như là các hội đoàn đoàn thể. Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ và những vị nào không có thì chúng tôi cũng sẽ có hoa bông cúc vàng ngày hôm đó để phát cho quý vị, để quý vị có thể bỏ dưới chân của tượng đài.
Vâng, rất là tuyệt vời, một cái sự kiện mà chắc chắn là rất là ý nghĩa và nhiều người sẽ đến tham dự đây. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong đã tham gia với chương trình của SBS Radio một cách rất thường xuyên, cung cấp những thông tin hữu ích đến cộng đồng ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và kính chào toàn thể quý vị.
Và với thông tin này thì tới đây, Mục Mỗi Ngày Một Câu Chuyện cũng xin khép lại giờ phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ thật ngon và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.